Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình giáo hội tại Á Châu, đặc biệt tại Nam Hằng. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài, để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước. Xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới. Lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của nhà vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận tốt xấu, cũng tập hợp lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng, không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến! Trong văn hóa Việt Nam, khi tổ chức tiệc cưới cho con mình, trước khi bữa tiệc diễn ra khoảng một hoặc hai tuần, gia đình ấy phải đến nhà bà con và bạn bè để mời họ tham dự bữa tiệc chung vui với gia đình mình. Khi ngày vui trọng đại đến, bà con và bạn bè cùng đến tham dự và chúc mừng đôi tân hôn. Sự hiện diện đông đủ của mọi người là niềm vui và vinh hạnh cho gia đình đó. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn tiệc cưới nhằm nói về niềm vui nước trời. Mọi thủ tục trước bữa tiệc cũng được thực hiện như tiệc cưới được tổ chức trong văn hóa Việt Nam. Các quan khách đã được các gia nhân là các ngôn sứ và các tông đồ đi mời trước đó. Thế nhưng, đây không phải là lời mời tới dự tiệc một đám thông thường, mà là dự đám tiệc cưới của một đức vua tổ chức cho con trai mình. Đức vua ấy chính là Thiên Chúa, còn vị hôn phu của đám tiệc cưới đó chính là Chúa Giêsu. Như thế, thời đại Chúa Giêsu Kitô đã đến, con một đã nhập thể làm người, đứng cứu thế đến để cứu chuộc nhân loại, là một bữa tiệc lớn, một niềm vui vĩ đại. Chúa Cha đã tổ chức để mời gọi chúng ta vào dự tiệc cưới bằng cách gia nhập vào hội thánh của Chúa. Được sống trong hội thánh để được chăm sóc và chuẩn bị vào tiệc cưới nước trời, quả là một niềm vui và hạnh phúc lớn lao cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng, những người đã được mời trước, đó là những người Do Thái, đã không thèm đếm xỉa tới lời mời ấy, lại còn làm nhục và giết chết cả gia nhân. Họ đã không đón nhận Chúa Giêsu, từ chối niềm vui của bữa tiệc. Thái độ đó đã làm cho họ đánh mất ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, nếu đọc lướt qua dụ ngôn này, chúng con sẽ trách móc những người khách được mời trước thật là nhiều, vì họ không chỉ từ chối niềm vui bữa tiệc, thiếu trách nhiệm đối với lời mời của Chúa, mà còn giết hại các gia nhân của Ngài. Thế nhưng, càng suy gẫm về bài tin mừng, chúng con nhận ra rằng, đôi lúc, những vị khách được mời thứ nhất lại là chính chúng con. Chúa đã dọn sẵn cho chúng con hai bàn tiệc là Thánh Thể và Lời Chúa. Và Chúa luôn mời gọi chúng con, này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Chúng con biết rằng, đến dự bàn tiệc của Chúa, chúng con sẽ được bồi dưỡng mọi thứ cần thiết. Thế nhưng, nhiều lần chúng con lại từ chối lời mời tha thiết của Chúa. Chúng con coi việc đi thăm nông trại và buôn bán, tức là những việc làm ăn, vui chơi, trọng hơn bàn tiệc của Chúa. Xin cho chúng con ý thức được rằng, chỉ trở về bên Chúa, chúng con mới tìm thấy niềm vui, bình an và ơn cứu độ. Chính những đặc ân đó sẽ giúp chúng con vượt qua được những cám dỗ và hoàn tất những bổn phận hàng ngày cách tốt đẹp, trong sự kết hiệp và an vui với Chúa. Amen.
về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bến bờ an vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm Hàn Quốc. Chiều ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 5 ngày của Ngài tại Hàn Quốc, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6 và tôn phong 124 vị tử đạo lên bậc chân phước. Dưới đây là một số hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Hán Thành. Trước hết là cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo. Lúc gần 9 giờ, Đức Thánh Cha giả từ tòa sứ thần tòa thánh ở Hán Thành để đến nhà thờ chính tòa Minh Đổng, cách đó 3 cây số rưỡi. Đức Thánh Cha được cha sở nhà thờ chính tòa đón tiếp và hướng dẫn vào phòng khách để gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo bạn. Đứng trước bức họa các vị tử đạo Hàn Quốc, cũng là chủ đề của chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha lần lượt bắt tay chào thăm 12 vị lãnh đạo tôn giáo, bắt đầu là Đức Tổng Giám mục Anh giáo của giáo phận Hán Thành, rồi các vị chủ tịch giáo hội Tin lành Luther, Tin lành trưởng lão ở Hàn Quốc, tiếp đến là các vị lãnh đạo Phật giáo và đại diện của các cộng đồng Kitô khác. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục chính thống đã tặng Đức Thánh Cha thánh giá Byzantine. Ngài đặc biệt hài lòng về món quà này và cho biết sẽ dùng để ban phép lành cuối lễ. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nói bằng tiếng Tây Ban Nha và được cha John John Chechon giám tỉnh dòng tên phiên dịch. Qua đó, Ngài cảm ơn các vị đã có lòng quý mến đến gặp Ngài. Và Ngài nói thêm rằng, cuộc đời là một cuộc hành trình dài, và cũng là một hành trình mà ta không thể đi một mình. Cần đồng hành với anh chị em trước nhan Chúa. Vì thế tôi cảm ơn anh em vì cử chỉ đồng hành này trước mặt Chúa. Đó là điều mà Chúa đã yêu cầu tổ phụ Abraham. Chúng ta là anh em, chúng ta hãy nhìn nhận nhau như anh em, và đồng hành với nhau. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin anh em cũng vui lòng cầu nguyện cho tôi nữa. Theo các quan sát viên về tôn giáo, quan hệ giữa các tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau tại Hàn Quốc được coi là thân hữu, ít là bề mặt như vậy, và ít khi xảy ra những căng thẳng như một số nơi khác trên thế giới. Điều mà họ không nói, đó là nếu sự thân thiện ấy là kết quả của tinh thần bao dung tôn giáo đáng ca ngợi, thì cũng có tình trạng dưỡng dưng đối với tôn giáo đang gia tăng. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy gần một nửa dân Hàn Quốc không tuyên xưng tín ngưỡng nào. Tình trạng này giúp ta hiểu được nhiều lời kêu gọi Đức Thánh Cha đưa ra trong chuyến tiến thăm. Ngài là một khuôn mặt mới trong sự trống rỗng về tín ngưỡng nơi nhiều người ở Hàn Quốc. Thứ đến là thánh lễ cầu cho hòa bình và hòa giải. Sau cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo, Đức Thánh Cha đã tiến vào nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở bán đảo Triều Tiên. Đây là một chủ đề rất nhạy cảm đối với dân tộc Hàn Quốc. Từ hơn 60 năm nay, bán đảo này vẫn còn bị chia cách với vùng phi quân sự rộng 4 cây số, với những tháp canh, hàng rào kẽm gai và các binh sĩ võ trang. Như một biểu tượng sự chia rẽ đau thương này, người ta đã đặt một mỏ gai làm bằng những đoạn thép gai và đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Fatima trong nhà thờ chính tòa Minh Đổng. Bên dưới có hàng chữ bằng tiếng Latin: Ut unum sin, ước gì chúng được hiệp nhất. Trước thánh lễ, khi tiến tới gần bàn thờ, Đức Thánh Cha đã dừng lại chào một nhóm phụ nữ cao niên ngồi trên ghế lăn ở hàng đầu trước bàn thờ. Họ thuộc vào số 54 phụ nữ sống sót trong số hàng trăm ngàn phụ nữ Hàn Quốc bị quân Nhật Bản bắt làm hộ lý, những nô lệ tình dục cho các binh sĩ Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Cho đến nay, các phụ nữ này đã nhiều lần đòi chính phủ Nhật xin lỗi và bồi thường, nhưng không kết quả. Đức Thánh Cha đã cầm tay các bà cụ và chú ý lắng nghe họ kể lại thân phận đau thương của họ và an ủi họ. Trong số những người hiện diện tại thánh lễ, đặc biệt có bà Tổng thống Pháp Cận Huệ và một số quan chức chính quyền. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã đề ra những đường hướng cụ thể cần phải thi hành trong nỗ lực kiến tạo hòa bình và hòa giải tại bán đảo Triều Tiên, loại bỏ não trạng nghi kỵ, đối nghịch và cạnh tranh, nhất là xác tín rằng điều không thể dưới nhãn giới con người vẫn là điều có thể đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, chuyến tiến thăm của tôi đạt tới cao điểm trong việc cử hành thánh lễ này, trong đó chúng ta cầu xin Chúa ơn hòa bình và hòa giải. Kinh nguyện này có âm hưởng đặc biệt trong bán đảo Triều Tiên. Thánh lễ hôm nay chủ yếu là cầu nguyện cho sự hòa giải trong gia đình Triều Tiên. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sức mạnh lời cầu nguyện của chúng ta khi hai hoặc ba người họp nhau nhân danh Chúa để xin điều gì. Toàn thể một dân tộc dâng lời khẩn nguyện thống thiết lên trời cao thì càng mạnh mẽ thế nào. Trong tin mừng ngày lễ hôm nay, Thánh Phêrô hỏi Chúa: nếu người anh em của con phạm lỗi chống lại con, thì con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Có đến 7 lần không? Chúa đáp: thầy không nói con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng là 77 lần 7. Những lời này đi thẳng vào trọng tâm sứ điệp hòa giải và hòa bình mà Chúa Giêsu đề ra. Khi tuân theo mệnh lệnh của Chúa, hằng ngày chúng ta xin Cha trên trời tha thứ tội lỗi chúng ta, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nếu chúng ta không sẵn sàng làm như thế thì làm sao chúng ta có thể thành thực cầu xin ơn hòa bình và hòa giải? Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy tin rằng tha thứ là cánh cửa dẫn đến hòa bình. Khi vậy chúng ta hãy tha thứ cho anh em chúng ta không chút dè dặt. Chúa yêu cầu chúng ta thực hiện một điều hoàn toàn quyết liệt, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ơn thánh để làm điều ấy. Xét theo nhãn giới con người, điều ấy dường như không thể thực hiện được, không thể đeo đuổi, và thậm chí hoàn toàn làm cho chúng ta kinh tởm. Nhưng Chúa làm cho điều ấy có thể thực hiện được và có thành quả nhờ quyền năng vô biên thập giá của Ngài. Thập giá Chúa Kitô tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa có thể lấp đầy mọi chia rẽ hàn gắn mọi vết thương và tái lập những liên hệ nguyên thủy của tình huynh đệ. Vì thế, đây là sứ điệp mà tôi để lại cho anh chị em vào cuối chuyến viếng thăm của tôi tại Hàn Quốc này. Anh chị em hãy tín thác nơi quyền năng của thập giá Chúa Kitô, hãy đón nhận ơn hòa giải của Chúa trong tâm hồn anh chị em và chia sẻ ơn ấy với người khác. Tôi xin anh chị em hãy làm chứng tá một cách đầy thuyết phục về sứ điệp hòa giải của Chúa Kitô trong gia đình, cộng đoàn và trong mỗi lĩnh vực của đời sống quốc gia. Tôi tín thác rằng, trong tinh thần thân hữu và cộng tác với các tín hữu Kitô khác, với tín đồ các tôn giáo khác, với tất cả những người nam nữ thiện chí, vốn quan tâm đến tương lai của xã hội Hàn Quốc, anh chị em sẽ làm men của nước Chúa ở trần thế này. Khi ấy, kinh nguyện của chúng ta cho hòa bình và hòa giải sẽ bay lên cùng Thiên Chúa từ các tâm hồn thanh khiết hơn, để nhờ ơn Chúa đạt được thiện ích quý giá mà tất cả chúng ta đều khao khát. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện để nảy sinh những cơ hội mới đối thoại, gặp gỡ và khắc phục những khác biệt, để có một sự quảng đại liên tục trong việc cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những người túng thiếu, và để có sự nhìn nhận ngày càng rộng lớn hơn đối với những thực tại này. Mọi người dân Triều Tiên đều là anh chị em với nhau, là thành phần của một gia đình duy nhất, một dân tộc duy nhất. Trong phần kết luận bài giảng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn bà Tổng thống, chính quyền Hàn Quốc cũng như tất cả những người dưới bất kỳ hình thức nào đã làm cho chuyến viếng thăm của Ngài được thực hiện. Ngài nói, đặc biệt tôi muốn ngỏ lời đích thân cảm ơn các linh mục Hàn Quốc, hằng ngày hoạt động phục vụ tin mừng và xây dựng dân Chúa trong niềm tin, cậy, mến. Tôi xin anh em, trong tư cách là sứ giả của Chúa Kitô và là người phục vụ tình thương hòa giải của Chúa, tiếp tục kiến tạo những mối dây tôn trọng, tín nhiệm và cộng tác hòa hợp trong các giáo xứ chúng ta, giữa anh em và với các giám mục của anh em. Tấm gương yêu thương không chút dè dặt của anh em đối với Chúa, lòng trung thành và tận tụy của anh em đối với sứ vụ, cũng như sự dấn thân bác ái của anh em đối với những người túng thiếu, góp phần rất lớn vào công cuộc hòa giải và hòa bình tại đất nước này. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Ngài tại Iraq. Đức Thánh Cha nói, lẽ ra Đức Hồng Y cũng có mặt tại đây, nhưng Đức Hồng Y được gửi sang Iraq để bày tỏ sự gần gũi của tôi và của giáo hội đối với các tín hữu Kitô và dân chúng Iraq bị bắt hại. Đức Hồng Y Andre Lim Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận Hán Thành, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm tại Hàn Quốc trong 5 ngày qua, và nhận xét rằng, đặc biệt đối với các bạn trẻ Á Châu, Đức Thánh Cha đã tỏ ra một vị mục tử nhân lành tháp tùng và đồng hành với họ. Và tại Hán Thành, Đức Thánh Cha đã tôn phong chân phước cho các vị tử đạo của chúng con. Paulo, Dũng, Trì Trung và 123 bạn. Với biến cố này, giáo hội tại Hàn Quốc có thêm 124 vị chân phước tử đạo, ngoài 103 vị hiển thánh. Vì thế, con cảm thấy càng có trách nhiệm nặng nề hơn đối với công cuộc loan báo tin mừng. Xin Đức Thánh Cha cầu cho chúng con, để chúng con dấn thân thực hiện hòa bình trọn vẹn tại bán đảo của chúng con và trên thế giới. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào từ biệt tất cả 35 giám mục Hàn Quốc, và Ngài làm phép bản hiệu sẽ được gắn vào tòa giám mục mới xây tại đây, và xuống tầng hầm nhà thờ chính tòa Minh Động, để cầu nguyện trước di hài các vị tử đạo được an táng tại đây. Liền đó, Đức Thánh Cha đi tới căn cứ không quân Hán Thành, cách đó 20 cây số, để đáp máy bay trở về Roma. Tại sân bay, Tổng thống Phát Tận Huệ cùng với các quan chức chính quyền, giáo quyền và một nhóm tín hữu đã tiễn biệt Đức Thánh Cha trong nghi thức đơn sơ, nhưng cũng có hàng quân danh dự. Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc cất cánh lúc 1 giờ trưa giờ địa phương để bay về Roma. Cũng như chuyến đi, khi máy bay vào không phận 11 nước, Đức Thánh Cha đều cho gửi điện văn chào mừng vị quốc trưởng và nhân dân liên hệ. Đặc biệt, điện văn gửi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Đức Thánh Cha viết: Trên đường trở về Roma sau chuyến viếng thăm của tôi tại Hàn Quốc, tôi muốn lặp lại với ông Chủ tịch và đồng bào của ông những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi, đồng thời tôi khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên đất nước của ông. Sau 12 giờ bay, vượt qua quãng đường dài 8.970 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha, 30 người thuộc đoàn tùy tùng và 72 ký giả thuộc 11 nước đã đáp xuống phi trường Ciampino của Roma lúc gần 6 giờ chiều. Liên đó, Ngài đã đáp trực thăng về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm thứ ba tại nước ngoài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tình hình giáo hội tại Á Châu, đặc biệt tại Nam Hàn, do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến công du Nam Hàn để tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu và chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, của cha Bernardo Cervellera, thuộc Hội đồng Truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là BIME, và của ông Thomas Hong Xuân Han, đại sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh, về tình hình giáo hội tại Nam Hàn. Mặc dù bài phỏng vấn đã được thực hiện trong bối cảnh hội nghị cách đây 4 năm, nhưng nó vẫn còn rất thời sự, đặc biệt nhân chuyến viếng thăm Nam Hàn tuần rồi của Đức Thánh Cha Francisco. Nói về những thay đổi của giáo dân tại Á Châu, Đức Hồng Y Rico cho biết, nếu chúng ta chú ý quan sát cuộc sống của giáo hội tại Á Châu trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể trông thấy giáo hội tại Á Châu đầy nhiệt huyết truyền giáo như thế nào, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Đây là một giáo hội hàng năm có sức tăng trưởng từ 4 đến 5%. Và có thể tự hào về hàng ngũ các thánh, nhất là các thánh tử đạo, trong đó có không ít giáo dân nam nữ. Dĩ nhiên, tại Á Châu, giáo hội là một thiểu số, nhưng không phải là một thiểu số nhút nhát. Thật thế, chúng ta đang đứng trước một giáo hội đầy tràn sức sinh động và được linh hoạt bởi niềm hy vọng lớn nảy sinh từ đức tin. Đức Hồng Y Rinko cũng nói về những khó khăn của công tác rao truyền tin mừng tại Á Châu ngày nay, khi nhấn mạnh rằng, vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay, như nhiều phái đoàn tham dự hội nghị đã nêu lên, đó là hiện tượng phong trào tôn giáo cuồng tín ngày càng lan tràn, và áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với sự tự do tôn giáo tại nhiều nước Á Châu. Thế rồi, cũng không thiếu các trường hợp kỳ thị, và có cả các cuộc bách hại tôn giáo đích thật nữa. Vì thế, Á Châu lại có các vị tử đạo. Rất nhiều Kitô hữu Á Châu sống trong lo sợ, bởi vì họ bị đe dọa, sách nhiễu và bách hại. Các giám mục của vài nước Á Châu đã tố cáo hiện tượng đau buồn của một sự mất máu sự hiện diện Kitô. Hội nghị lần này là một dịp quan trọng để bày tỏ tình liên đới và sự hiệp thông đức tin của chúng tôi đối với các anh chị em đó. Ngoài ra, đối với nhiều tham dự viên. Hội nghị này là một cung cấp dưỡng khí tốt lành, một ơn của niềm hy vọng. Nó cho thấy giáo hội Hoàng Vũ đồng hành với các giáo hội tại Á Châu. Có một thách đố khác nữa, đó là sự gặp gỡ với các truyền thống tôn giáo lớn của Á Châu. Sự gặp gỡ này tạo ra nguy cơ phổ biến của một tâm thức tương đối hóa và trộn lẫn tôn giáo, làm sai lạc ý nghĩa của việc rao truyền tin mừng. Chẳng hạn như người ta hướng tới chỗ san bằng sứ mệnh truyền giáo và coi nó như là một cuộc đối thoại mơ hồ. Bên trong đó, mọi lập trường đều như nhau. Người ta hướng tới chỗ giản lược việc rao truyền tin mừng thành một công tác thăng tiến nhân bản đơn thuần. Sau cùng, sự toàn cầu hóa cũng đem tới Á Châu, não trạng hậu tân tiến, khước từ Thiên Chúa và các trào lưu này ảnh hưởng trên hàng ngũ giáo dân Công giáo tại Á Châu. Tất cả các thách đố này chứng minh cho thấy sự cấp thiết của một việc đào tạo nghiêm chỉnh, của một chương trình khai tâm Kitô giáo sâu xa hơn cho các anh chị em muốn gia nhập giáo hội, trong các giáo xứ cũng như trong các hiệp hội giáo dân. Tuy nhiên, cuộc sống của giáo hội tại Á Châu không chỉ có các vấn đề và các thách đố. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, giáo hội tại Á Châu vẫn rất sinh động, lớn lên và ngày càng truyền giáo hơn. Đây là lý do khiến cho mọi tham dự viên đều vui mừng. Liên quan tới cuộc đối thoại liên tôn, Đức Hồng Y Rinko nhấn mạnh rằng, trong lĩnh vực này, phần đóng góp của anh chị em giáo dân không thể thiếu được. Họ ở hàng tiền đạo, dấn thân trong môi trường sống của họ, trong cuộc đối thoại của cuộc sống thường ngày. Chứng tá của tình bác ái tin mừng có khả năng nghiêng mình trên mọi nỗi đau khổ của con người một cách vô vị lợi, một cách độc lập với sự tùy thuộc của tôn giáo. Và thái độ rộng mở cho sự cộng tác xây dựng công ích của các cộng đoàn địa phương có thể là các phép lạ đích thực. Trong hội nghị, chúng tôi đã nghe rất nhiều chứng từ về điều này. Thật đáng nêu bật điều này, đó là không có sự chống đối giữa việc loan báo Chúa Kitô và việc đối thoại với các tôn giáo khác. Cần phải duy trì sự liên lạc giữa hai yếu tố này, nhưng đồng thời cũng phải phân biệt, không lẫn lộn và không lèo lái chúng, cũng như coi chúng như nhau, có thể thay thế nhau được. Trong phần phỏng vấn cha Bernardo Cervelera, giám đốc hãng thông tấn ASEAN News, thì cha nhận xét về lịch sử của giáo hội tại Á Châu như sau. Tôi tin rằng, trong lịch sử của nó, giáo hội tại Á Châu là một trong các giáo hội bị bách hại gắt gao nhất. Có lẽ giáo hội tại Á Châu đã có nhiều vị tử đạo hơn tất cả các giáo hội khác cộng lại với nhau. Ngay cả ngày nay, tại nhiều nước khác nhau, vẫn không có sự tự do tôn giáo đích thực. Trong số 10 quốc gia bóp nghẹt tự do tôn giáo, ít nhất có 8 nước tại Á Châu. Điều này có nghĩa là có rất nhiều đau khổ và hạn chế. Vẫn còn có các vị tử đạo tại Á Châu. Nếu chúng ta nghĩ tới các vụ tàn sát trong bang Orissa bên Ấn Độ, tới các tín hữu Kitô bị bỏ tù bên Trung Quốc, tại Bắc Hàn và nhiều nước khác. Như thế, vẫn còn có rất nhiều tử đạo và rất nhiều khó khăn. Khi bàn về sự hiện diện của giáo hội trên các phương tiện truyền thông tại các nước Á Châu như Philippines, Nam Hàn và Ấn Độ, cha Bernardo Cervelera cho biết, các nước vừa kể trên có các kinh nghiệm rất lớn trong các nhật báo và các đài phát thanh. Đó đây cũng có kinh nghiệm về truyền hình nữa, nhưng truyền hình rất mắc mỏ, và như thế, một thiểu số giáo hội tại Á Châu không có khả năng chịu nổi các chi phí to lớn như vậy. Tuy nhiên, trong mọi môi trường đều có các giáo dân làm việc. Vị linh mục đưa ra các chỉ dẫn và trao ban giá trị tinh thần cho chương trình. nhưng chính các giáo dân lại là người điều hành các phương tiện truyền thông cho việc rao truyền tin mừng. Khi được hỏi về vai trò của phụ nữ và người trẻ trong tương lai của giáo hội tại Á Châu, Linh Mục Giám đốc ASEAN News cho biết, đôi khi đối với tôi, giáo hội tại Á Châu xem ra hơi giáo sĩ, bởi vì có sự kính trọng đối với quyền bính. Vì thế, người ta tôn trọng linh mục, giám mục như quyền bính thánh thiêng. Điều này tùy thuộc vào các quan niệm tôn giáo hiện diện tại Á Châu. Hội nghị muốn thúc đẩy một sự cộng tác giữa hàng giáo sĩ và giáo dân. Và như thế, theo tôi, phụ nữ và người trẻ có một cơ may rất lớn. Thật ra, hiện nay, việc rao truyền tin mừng đã được giao cho giới trẻ làm, giữa các bạn trẻ cùng trang lứa với họ, trong các trường học hay đại học, với hàng xóm, và cả trong các chức vụ giữa lòng xã hội nữa. Hơn nữa, trong bối cảnh này, các ngày quốc tế giới trẻ có giá trị nền tảng trên bình diện quốc gia và quốc tế. Bởi vì các ngày quốc tế giới trẻ là dịp giúp khám phá ra tính cách đại đồng của giáo hội, nghĩa là giáo hội không chỉ là một gia đình gắn liền với một quốc gia, một chủng tộc hay một nền văn hóa mà thôi, nhưng còn là cái gì vượt qua mọi nền văn hóa và ôm trọn toàn thể thế giới nữa. Các ngày quốc tế giới trẻ hấp dẫn đối với giới trẻ Á Châu. Và thường khi trong các ngày này, nhiều người trẻ quyết định theo Chúa trong ơn gọi đời sống thánh hiến. Sau cùng là nhận định của ông Thomas Hong Sun Han, đại sứ Nam Hàn cạnh tòa thánh. Ông nói, giáo dân Đại Hàn rất hãnh diện về lịch sử giáo hội của họ, bởi vì chính họ đã là những người thành lập nó. Nhưng chính ơn Thánh Chúa đã hướng dẫn chúng tôi tới con đường cứu độ này. Vì thế, giáo dân Đại Hàn tìm cách làm chứng cho Chúa một cách tốt đẹp nhất trong cuộc sống thường ngày, luôn luôn trong sự hiệp thông với các linh mục và với các tu sĩ nam nữ để phục vụ công cuộc rao giảng tin mừng một cách tốt đẹp hơn. Nói về đề tài đối thoại, đại sứ Nam Hàn cạnh tòa thánh khẳng định rằng, ngày nay tại Á Châu, đối thoại quan trọng và cần thiết, nhất là để thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tín hữu của các tôn giáo khác nhau. Nó vô cùng quan trọng đối với việc thăng tiến hòa bình. Vì thế, đối với chúng tôi, đối thoại không gì khác hơn là một hình thức rao truyền tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày về tình hình và tương lai của giáo hội tại Á Châu, cách riêng tại Nam Hàn. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Làm sao để trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang thật sự là trung tâm hành hương của người Việt? Đến đó, người Việt cảm nhận như vào nhà mình, chan hòa giữa không gian Việt, ngôn ngữ Việt, màu sắc Việt, tương quan Việt, tâm linh Việt, hồn Việt. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thao thức của Linh Mục Vinh Sang dòng Chúa Cứu Thế trong một cuộc trò chuyện với phóng viên một tờ báo công giáo nước ngoài. Người phóng viên này muốn trao đổi với Linh Mục về lòng sùng kính mẹ Maria của người tín hữu Việt Nam. Và câu hỏi được đặt ra là, văn hóa Việt Nam có vai trò nào trong lòng sùng kính Đức Mẹ? Với câu hỏi thú vị và gợi mở nhiều vấn đề như thế này, Linh Mục Vinh Sang đã chia sẻ như sau. Ai trong chúng ta cũng biết, xã hội Việt Nam nặng về tình mẫu tử. vết tích chế độ mẫu hệ vẫn còn in đậm nét trong nhiều sinh hoạt của xã hội, ngay trong ngôn ngữ, những gì là cao quý, những gì là thương mến, ngôn ngữ Việt Nam đều dành cho người làm mẹ. Ví dụ như mẹ đất nước, mẹ Việt Nam, mẹ tổ quốc, quê mẹ, tiếng mẹ đẻ, v.v. Ngay trong giáo hội thì vẫn đề cao chữ mẹ, như nhà mẹ, tỉnh dòng mẹ, mẹ nhà dòng. Nhà thờ chánh tòa của một giáo phận được coi là nhà thờ mẹ của các nhà thờ khác. Thật ra, một số ngôn ngữ trên thế giới cũng có, nhưng ngôn ngữ Việt vẫn có những nét hết sức tình cảm sâu đậm và thân thương dành cho mẹ. Trong giáo hội Việt Nam, người tín hữu sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Nhà thờ nào cũng dành một vị trí trang trọng để xây dựng đài Đức Mẹ hoặc hang đá Đức Mẹ, lòng nhà thờ nào cũng có bàn thờ kính Đức Mẹ. Ngay trong các gia đình thì bàn thờ nhiều khi vẫn chỉ đặt có mỗi tượng hoặc ảnh Đức Mẹ. Giáo phận nào cũng có ít là một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ. Hầu hết các trung tâm này đều hình thành từ phía những anh chị em giáo dân sùng kính Đức Mẹ trước khi được giáo quyền chuẩn nhận và đứng ra chính thức tổ chức và phát triển. Các cuộc hành hương hiện tại trong nước đều là các cuộc hành hương đến với các trung tâm sùng kính Đức Maria, trong khi các cuộc hành hương đến với các trung tâm dân kính Chúa Giêsu hoặc các trung tâm có thánh tích tử đạo xem ra còn rất khiêm tốn. Trung tâm hành hương kính Đức Mẹ hiện tại trên quê hương Việt Nam chúng ta nhiều như thế. Các hoạt động bày tỏ lòng sùng kính mẹ Maria diễn ra sầm uất và đều đặn hàng năm và khắp nơi. Thế nhưng, những trung tâm đó và những sinh hoạt ấy lại vẫn chịu ảnh hưởng rất đậm từ các hình tượng và ngôn ngữ truyền thống của văn hóa phương Tây. Tháng Hoa, tức tháng Năm, rất phổ biến trong các sinh hoạt tôn giáo Việt Nam. Nhưng những đoạn ca vãn mang âm nhạc và tiết tấu dân ca Bắc Bộ, nơi sản sinh ra loại hình dân hoa này lại gần như mai một. Hình thức dân hoa kính Đức Mẹ vẫn còn, nhưng thay vào đó là những bài tân nhạc quen thuộc của các nhà thờ. Hầu hết, các bạn trẻ không còn ngâm nga các bài ca vãn của các con hoa thuở xưa nữa. Các nghệ nhân thì già yếu và mất dần, cô đơn và lặng lẽ vài nhà nghiên cứu ghi lại các bài ca vãn, rồi cất vào tủ sâu ít ai ngó tới. Thôi thì không còn thích hợp nữa thì phải thay đổi, nhưng thay thế làm sao để văn hóa dân tộc còn tồn tại và phát triển, để người Việt còn tìm gặp được ngôn ngữ mẹ đẻ của mình trong việc thờ phượng. Khi phát hiện ra tượng Đức Mẹ bị gãy tay ở Măng Đen, có hai khuynh hướng ngược hẳn nhau tranh luận về bức tượng này. Nhóm muốn giữ nguyên hình ảnh Đức Mẹ bị gãy tay để tôn kính. Họ nói họ tìm được chính họ trong hình tượng khổ đau này. Nhóm đối nghịch thì cho rằng còn phải sửa chữa và tôn tạo. Họ lý luận mẹ tôi bị tai nạn gãy tay, tôi phải đưa vào bệnh viện băng bó. Nếu mất tay thì phải làm tay giả, chứ không thể để cuộc mãi như thế. Một cuộc thăm dò ngấm ngầm được thực hiện, ban tổ chức in hai loại lịch vào đầu năm 2013. Hai loại lịch in hai hình Đức Mẹ theo hai khuynh hướng nêu trên. Kết quả, loại lịch hình Đức Mẹ gãy tay bán hết. Loại hình Đức Mẹ được lắp tay và sửa chữa sơn phết tô đẹp lại bị ế hoàn toàn. Tìm thấy chính mình trong hình ảnh của mẹ là một nhu cầu và một khuynh hướng tất yếu. Con người cảm thấy trọn vẹn khi được thờ phượng bằng chính ngôn ngữ của mình. Ngôn ngữ hình thể, âm thanh, không gian, màu sắc. mấy năm gần đây, người ta đã xây dựng một số nhà sàn trên Tây Nguyên bằng bê tông. Nhưng người dân tộc lại không thích và không muốn bước vào những ngôi nhà này. Họ bảo không phải là nhà của họ. Họ không tìm thấy không gian của họ được tái tạo lại bằng vật liệu xa lạ. Cần nhớ là kiến trúc chính là nghệ thuật tái tạo không gian sống. Vấn đề này được đặt ra một cách nghiêm túc cho các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ tại Việt Nam, nếu không chúng ta chỉ lặp lại một cách vụng về các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ nào khác trên thế giới, và người Việt không có cơ hội diễn tả niềm tin của mình bằng chính ngôn ngữ của mình. Trung tâm hành hương La Vang tại Quảng Trị là trung tâm của cả nước. Năm 1961, tại Huế, ngày 13 tháng 4 năm 1961, và năm 1980, tại Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 1980, hai lần, hai thời điểm Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác quyết như thế. Làm sao để Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang thật sự là trung tâm hành hương của người Việt? Đến đó, người Việt cảm nhận như vào nhà mình, chan hòa giữa không gian Việt, ngôn ngữ Việt, màu sắc Việt, tương quan Việt, tâm linh Việt, hồn Việt. Bài toán khó nhưng không thể không có lời giải đáp. Cần một sự chung sức, tôn trọng, thoát khỏi thành kiến, thoát khỏi thói quen, nếp nghĩ, cần phải đột phá, chấp nhận thử thách, chấp nhận sự tìm kiếm. Ngày 15 tháng 8 năm 2014, ngày đại hội lần thứ 30, con cái của mẹ đã đổ về từ muôn hướng cùng với lời kinh là lời nguyện cầu cho công việc được tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Công trình của mẹ, mẹ sẽ gìn giữ và hướng dẫn theo ý mẹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ của Linh Mục Vinh Sang dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Văn hóa Việt Nam có vai trò nào trong lòng sùng kính Đức Mẹ? Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiển diện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi chấp nhận làm giáo hoàng là Đức Pio X đã chấp nhận đến với thánh giá. Quả thế, các khó khăn đã chỉ gia tăng trên bước đường của Ngài, nhưng lại trở thành nguồn gốc cho tính khiêm nhu, thậm chí là hiền lành trong công việc mục vụ của Ngài. Mộ chí Đức Pio X đã tóm tắt sâu sắc sự thánh thiện cao cả của vị thánh giáo hoàng này, đó là nghèo nhưng phong phú, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bảo vệ nhiệt thành chân lý công giáo. Người đã hiến trọn nỗ lực để cải tạo lại tất cả trong Chúa Kitô. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X qua đời tại Roma ngày 21 tháng 8 năm 1914, phong thánh năm 1954, nhắc chúng ta nhớ tới một giai đoạn rối rắm và đau thương trong lịch sử giáo hội. Vào giai đoạn này, các lý thuyết duy lý và duy tân đã đe dọa đức tin nguyên tuyền trong lúc lửa chiến tranh thế giới trên đà bộc phát. Joseph Sarto sinh năm 1835 tại Riese, một làng nhỏ miền Veneti, là con của một gia đình nông dân tầm thường. Sau những năm học chủng viện ở Padua, thầy Joseph Sarto đã thụ phong linh mục rồi lần lượt làm phó sứ, cha sở, giám mục Manton, giáo chủ Venice và là hồng y vào năm 1893. Tại hội nghị hồng y năm 1903, ngài được bầu kế vị Đức Leo 13. Triều đại giáo hoàng của ngài nổi bật với những cải tổ phụng vụ liên quan tới sách nhật tụng, phép thánh thể, bình ca và việc rước lễ thường xuyên. Ngài cũng cho ấn hành một cuốn giáo lý mới mà đích thân ngài giải thích nó mỗi ngày Chúa Nhật. Ngài bắt đầu công việc sửa đổi bộ giáo luật, việc quản trị giáo hội, đặc biệt giáo triều Roma cũng được sửa đổi. Thế nhưng, vị giáo hoàng hiền lành đạo đức này cũng gặp nhiều khó khăn, trái ý. Ngài cũng bị vướng vào những rối rắm chính trị và giáo lý của một thời đại nhiều xáo trộn. Hơn nữa, ngài linh cảm sự đe dọa của chiến tranh thế giới thứ nhất sắp bùng nổ vào năm 1914. Ngài qua đời 20 ngày sau chiến tranh bùng nổ. Ngài đã nói, các con yêu dấu, cha hiến dâng mạng sống của cha, hàng triệu người đã chết. Cha muốn giúp tránh nó, nhưng lực bất tòng tâm. Trong chúc thư để lại, ngài viết, tôi sinh ra trong cảnh nghèo và tôi muốn được chết nghèo. Thân xác ngài vẫn còn nguyên vẹn và được tôn kính nơi đền thánh Phêrô ở Vatican. Chúa đã ban cho thánh Pio X được tràn đầy sự khôn ngoan thần linh và đức can đảm tông đồ. Ngài đã biểu lộ rõ rệt các đức tính đó trong suốt triều đại giáo hoàng của mình. Trước hết, Ngài bãi bỏ luật phủ quyết mà một số quốc gia vẫn còn giữ về vấn đề bầu chọn giáo hoàng. Tiếp theo, Ngài giải tán Opera dei Congressi, đồng thời các phong trào mà sau này dưới đời Đức Pio XI sẽ lấy tên là Công giáo tiến hành. Tại Pháp, Ngài lên án chính sách bài giáo sĩ của Combes và phản đối luật tách biệt giáo hội khỏi quốc gia. Cuối cùng là vụ kết án thuyết duy tân, ban đầu bằng sắc lệnh Lamentabili, sau là thông điệp Pascendi vào năm 1907. Lời nguyện trên lễ vật thúc đẩy chúng ta học theo các bài học của Thánh Pio X, hầu hết các mầu nhiệm thần linh với lòng kính cẩn, thông hiệp với chúng bằng đức tin. Trong công cuộc của vị thánh giáo hoàng này, cải tổ phụng vụ là trọng tâm. Chính Ngài đã tuyên bố rằng, từ nguồn suối duy nhất không thể thiếu, đó tức là việc tham dự các mầu nhiệm thần linh, chúng ta có thể múc được tinh thần Kitô hữu đích thực. Một cách nào đó, Ngài đã mở đường cho việc canh tân phụng vụ của Vatican II khi nhấn mạnh việc tham gia tích cực của giáo dân vào thánh lễ, việc canh tân âm nhạc thánh và cổ võ việc hát bình ca truyền thống. Ngài cũng thực hiện việc sửa đổi sách thần vụ bằng cách đặt ưu tiên cho việc đọc toàn bộ thánh vịnh như trong phụng vụ bài đọc có nhắc lại. Trong lãnh vực thánh kinh, Đức Pio X đã có một số biện pháp như thành lập Ủy ban Giáo hoàng nghiên cứu thánh kinh vào năm 1907, lập Viện Kinh Thánh vào năm 1909 và rà soát lại bản phổ thông. Vào một giai đoạn nhiễu nhương khi các Kitô hữu còn được bảo vệ trong đức tin, Thánh Pio X đã chứng tỏ sự vững chắc trong lĩnh vực giáo lý Công giáo, ý thức trách nhiệm chủ chăn tối cao của mình. nhưng vị bảo vệ chính thống nồng nhiệt đó trước hết là một con người nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Phản ứng chống lại các luồng do phái Jansenius quá khắc khổ và duy lý của thời đại, Ngài dần nỗ lực để minh chứng Thiên Chúa là yêu thương. Chính vì thế, Ngài đã cho tái lập việc thường xuyên đến với các bí tích, việc cử hành thánh lễ có sự tham gia tích cực của giáo dân và việc rước lễ thường xuyên. Đặc biệt, vào năm 1910, Ngài ban sắc lệnh cho phép trẻ em đến tuổi có lý trí được rước lễ. Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Pio X, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, luôn kiên vững và nhiệt thành trong việc bảo vệ đức tin của mình. Nhưng trước hết, xin cho chúng con biết bắt chước thánh nhân, noi gương thầy chí thánh của mình là chính Chúa Giêsu, để trở thành một con người nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Amen.
Ôi tình yêu Chúa đã thánh yêm con, sai con ra đi gieo truyền chân lý. Chúng ta phong âm sống giữa thế nhân, là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dân Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi trọn đời con xin dân Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.